Hạ an cư, chữ thời hạ an cư, mình chỉ cần nói khi mà an cư. An cư có nghĩa là ở yên chỗ rồi, cho nên khi an cư. Nên theo Thầy ở gần những nơi, giới chú là ở vào những nơi mà có đại thì kheo tăng. Chữ cận có nghĩa là ở gần, gần có nghĩa là sao đó. Mình không được y chỉ tăng để ở, có nghĩa là không được ở chung một chùa với tăng, nhưng mà mình phải ở những nơi mà có tăng để an cư. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong luật đó, đến khi an cư chúng ta phải qua bên tăng để cầu giáo thọ, để quý thầy có thể chỉ dạy cho mình. Những mỗi tháng mình phải qua tăng cầu giáo thọ, bên tăng có thấy nghe nghi cái gì chỉ dẫn cho mình. Thì cái nguyên nhân của nó là thế này: khi Phật còn tại thế, mấy bên ni mà làm những cái việc gì đó, các đại chúng ni của trắc mà muốn lên tới Phật á, thì phải qua tăng, trình lên tăng. Trình lên tăng xong rồi tăng mới lên thưa với Đức Thế Tôn, rồi Đức Thế Tôn mới bắt đầu chế giới cho bên ni, hoặc là mới chỉ dạy cho bên ni. Nên nó trở thành một cái thói quen, một cái luật. Và cho đến bây giờ chúng ta cũng vậy. Nếu mình, cái trí tuệ của mình đôi khi nó chưa có đủ, mình an cư nơi không có tăng, có những lúc mình có nghi, mình không biết hỏi ai, cho nên có chư tăng để có nghi mình hỏi. Thì thế gian người ta cơ hiền cái chuyện đó, mình thấy có nên sửa hay không thì mình thỉnh ý chư tăng, thì chư tăng sẽ chỉ dạy cho mình. Và ở đây nói tiếp, không có được ở những nơi mà không có tỳ kheo mà an cư. Ở những nơi không phải là ở tại tăng chùa đâu, có nghĩa là bây giờ nè, tôi thiền viện Viên Chiếu là ở trong kia, thì Viên Chiếu với đối với Thân Chiếu nó cũng gần, thì tất nhiên là trong đây cũng đã gần với tỳ kheo rồi đó. Để làm gì? Có những cái việc cần thiết, mình phải có bên tăng để mà hỏi ý. Thì những cái chuyện mà thường nhất, ví dụ có nhớ bên Linh Chiếu có ăn cướp đó, bây giờ nghĩa là mình xuất hiện nó thấy mình nó cũng sợ, mà quý thầy vừa mới xuất hiện một cái là nó thấy co giò nó chạy chẳng hạn. Thì nó có những cái điều mà chúng ta cũng phải cần ở bên tăng. Hoặc là có nhiều khi họ biết mình sống không có cái sự bảo bọc che chở thì họ lại ăn hiếp mình chẳng hạn. Hoặc mỗi khi mà an cư ấy, chúng ta mà làm đơn rồi lên trên ban trị sự, ban trị sự mới gửi giấy về ở nơi xã của mình, để cho xã của mình lưu tâm giúp đỡ về an ninh, rồi gửi về ban trị sự huyện để quý thầy ở trên huyện cũng lưu tâm giúp đỡ. Giúp đỡ bằng cách nào? Nếu chúng ta đầy đủ lương thực trong 3 tháng thì thôi, nếu chúng ta không đầy đủ thì cũng có thể kêu gọi ủng hộ. Hoặc là về cái sự mà giáo dục, nếu như cái sự tu của chúng ta chưa có vị thầy nào chỉ dạy, thì bây giờ ở trên đó phải có trách nhiệm bổn phận để mà cho người xuống chỉ dạy. Đó là nói chung. Chứ thật sự thiền viện của chúng ta thì sư ông tổ chức mọi nơi nó cũng đã ổn định hết rồi, nơi nào thì có giáo thọ nơi đó. Cho nên quý thầy chỉ còn là những cái vị để cho chúng ta nương tựa về tinh thần, để mà biết là mình không có rời tăng. Đó là cái điều chúng ta nương tăng, chứ không có nương để ở chung, hiểu không? Nương để hỏi những ý kiến, để khi tu có những cái gì mình còn thiếu sót thì quý ngài bổ sung và mình về mình chỉ dạy, chứ không phải là mình tới ở chung chùa với người ta. Em phải học cái câu này xong nói dạ chùa không có tăng, con phải đi kiếm chùa nó có tăng con ở thì mệt nhiều. Vậy phải nói cho rõ ràng, không nói rõ ràng quý vị nói dạ sư ẩn dạy vậy thì cũng chết sư ẩn nữa. Rồi bây giờ đến phần cuối cùng, nếu mà thầy có cho mình vật gì thì mình nên cung kính đảnh lễ rồi mới nhận. Thầy cho mình chắp tay mình xá. Cái nếp mà ở trong chùa ngày xưa á, tôi nhớ mỗi khi thầy có cho tôi cái vật gì thì tôi đưa tay cầm, xong rồi kiếm cái chỗ để xuống, chắp tay lại, Nam Mô Di Đà Phật, bạch thầy, con xin cảm niệm công đức của thầy đã cho con. Bây giờ thầy cho, thí dụ giờ tôi có cái đồng hồ rồi, thầy đi cho cái đồng hồ nữa, đôi khi ông thầy ông thử mình nha. Bạch thầy, con đã có rồi, để cho vị khác. mà thầy muốn cho mình ăn thì thôi con lấy cái này đi, rồi cái kia con cho mấy sư đệ của con. Đó, thì bây giờ mình mới thưa bạch thầy, vậy của thầy cho con xin lấy, và con sẽ để cái của con lại cho các huynh đệ con. Còn nếu mình muốn giữ cái của mình, thưa thầy, thôi con đã có rồi, để thầy cho mấy chị. Đó, chứ không phải là mình có rồi mình làm thinh mình nhận, như vậy gọi là vọng thọ, là vọng nhận. Nhận mà có cái tâm không có chân thật, nhận mà có cái tâm giống như là tham thì không nên. Mình có rồi mình nghe thầy cho khoái lắm, lấy nữa không được. Đó, thì coi như là chúng ta đã học xong oai nghi thứ ba rồi. Học tới đây thì